Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 55 với đề tài Hãy khoe mình trong Chúa phần 1, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 từ câu 12 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 từ câu 12 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình, nhưng lấy mình đo mình, lấy mình sánh với mình thì họ tỏ ra ít trí khôn. Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi đến với anh em. Bởi chân chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em. Vì thật chúng tôi đã đem tin lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm, nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên giữa anh em, theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, cho đến nỗi chúng tôi có thể truyền tin lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em. Song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gợi gắm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: lý do sứ đồ Phao-lô không so sánh mình với người khác? Từ câu 12 đến câu 15a. Câu hỏi thứ hai: Phao-lô hy vọng gì nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Điều đó đưa đến kết quả nào? Từ câu 15b đến câu 16. Câu hỏi thứ ba: lời khuyên của Phao-lô cho người khoe mình là gì? Tại sao? Từ câu 17 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: lý do sứ đồ Phao-lô không so sánh mình với người khác? Từ câu 12 đến câu 15a. Trong bài học trước, chúng ta đã học biết sứ đồ Phao-lô đang trả lời với những kẻ kiện cáo ông bằng những lời lẽ nhu mì, nhân từ theo gương Đấng Christ. Vì vậy, cho dù ông lập luận khá cứng rắn để bênh vực chức vụ sứ đồ Chúa ban cho mình và vạch rõ chân tướng giả hình của các giáo sư giả, nhưng sứ đồ Phao-lô vẫn quả quyết, ông không dám xem mình ngang hàng hoặc so sánh mình với những người kia là những giáo sư giả. Họ có thói quen so sánh mình với người khác để hơn thua. Hơn nữa, đặc điểm của họ là tự phô mình, hay một bản dịch khác dịch là những người tự đề cao. Những người này thổi phồng công việc của mình, tự chứng tỏ mình là những người có uy tín và quyền hành trong hội thánh, vì họ là những con người ưu tú, được trang bị đầy đủ kiến thức đời này cũng như trình độ thuộc linh. Theo họ, không ai có thể nổi bật hơn khi so sánh với họ, vì họ dựa trên tiêu chuẩn lấy mình đo mình, lấy mình sánh với mình. Họ lấy chính mình làm thước đo duy nhất, rồi đem so sánh với người khác, nên họ luôn thấy mình ở trên mây, mà người khác thì thấp lè tè dưới đất. các giáo sư giả đã chứng minh họ tài giỏi bằng cách tự đem họ ra so sánh với người khác, chứ không phải là so sánh với các định chuẩn của Đức Chúa Trời. Điều đó cho thấy họ thiếu hiểu biết. Trong bức thư thứ nhất, ông nhắc nhở con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không về sự trong lòng. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 12. Tuy nhiên, về phần sứ đồ Phao-lô thì ông nói rằng, ông chẳng muốn khoe mình quá mực. Nghĩa là, ông không muốn thổi phồng thành quả Chúa ban rồi tự hào về những điều đó. Nhưng ông chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi đến với anh em. Một bản dịch khác dịch câu 13 như sau: về phần chúng tôi không tự hào quá mức, mà chỉ trong giới hạn Đức Chúa Trời đã giao cho chúng tôi, trong giới hạn đó có cả anh em. Khi nói lời này, hình ảnh hiện ra trong tâm trí của sứ đồ Phao-lô có lẽ là một cuộc thi tài của các vận động viên trên các đường đua đã được vạch sẵn cho nhiều tay đua khác nhau. Từ ngữ địa phận được dùng ở đây hàm ý đường chạy. Ông đã chạy trên vạch mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mình. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Philip, Phao-lô nói rằng: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Philip chương 3, câu 14. Phao-lô đã tập thói quen khi muốn khoe mình thì không xâm phạm đến công việc người khác. Đức Chúa Trời đã sai ông đến với người Cô-rinh-tô với tư cách là sứ đồ chính thức cho họ. Ngay từ lời chào thăm trong bức thư thứ nhất, ông đã bày tỏ cho họ biết rằng Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu cùng Sô-then anh em chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 1. Đầu bức thư thứ hai, ông cũng nhắc lại tương tự rằng Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Chúa cứu thế Giê-xu cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 1. Ông muốn nhấn mạnh để họ hiểu rằng việc được làm chức vụ sứ đồ không phải là do ý muốn của ông, mà là do Chúa kêu gọi và sai phái. Đó là chức vụ để phục vụ, chứ không phải để khoe khoang hay là lên mình kiêu ngạo. Phao-lô không hề có ý định xâm phạm ranh giới đã được vạch rõ dành cho người khác, rồi báo rằng đó là địa phận hay phạm vi hoạt động của mình, như điều các giáo sư giả đang làm. Hơn nữa, họ đã dẫm chân lên phạm vi hoạt động mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho ông. Họ luôn luôn có thói quen xen vào các hội thánh không phải do chính họ thành lập, mà họ chỉ xây trên nền của người khác. Khi làm như thế, họ thực sự đang khoe khoang về những thành quả của người khác, chứ không phải của họ. Nhưng đối với sứ đồ Phao-lô, ông chỉ khoe mình trong giới hạn mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông, bao gồm cả con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Nên ông nói rằng, bởi chân chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em. Vì thật chúng tôi đã đem tin lành của Chúa cứu thế mà đến nơi anh em trước hết. Câu 14. Ông là người đã đi tiên phong trong công tác rao giảng phúc âm cho người ngoại, trong đó có người Cô-rinh-tô. Chính ông đã nghe tiếng của Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sao-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 2. Còn bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, Phao-lô tâm tình rằng: nhưng tôi để làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Chúa cứu thế chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác, như có chép rằng: những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Roma chương 15, từ câu 20 đến câu 21. Ông đã phải đối diện với biết bao khó khăn, thách thức để có thể đến với người Cô-rinh-tô đặng rao giảng tin lành và thành lập hội thánh tại đây. Ông nói rằng: họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột. Tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đồi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu 1 roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 22 đến câu 29. Ông nói những lời này không phải để kể công với họ, nhưng muốn bày tỏ cho họ thấy tấm lòng yêu thương và sự hy sinh mà ông dành cho họ. Trong bức thư thứ nhất, Phao-lô đã bày tỏ một sự thật hiển nhiên cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rằng: bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Chúa cứu thế Giê-xu. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 15. Hay trước đó ông cũng đã nói rằng: tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 6. Vì thế sự khoe mình của ông về hội thánh Chúa tại Cô-rinh-tô không có gì là quá đáng, và không như các giáo sư giả kết tội ông: chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm. Câu 15a. Bài học áp dụng. So sánh mình với người khác là một căn bệnh phổ biến của nhiều người, trong đó không loại trừ những tôi con Chúa. Bài học này nhắc chúng ta nhớ rằng, khi tự đem mình ra so sánh với người khác, chúng ta có thể lên mình kiêu ngạo vì tưởng mình hơn họ, hoặc tự ti mặc cảm, không dám làm gì cho Chúa vì thấy mình không bằng ai. Tất cả những thái cực này đều không đúng. Chúa không muốn chúng ta so sánh với nhau để đánh giá hơn thua, nhưng Ngài muốn chúng ta tự so sánh mình với các định chuẩn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Lúc ấy, rõ ràng chúng ta chẳng có lý do gì để tự kiêu cả. Đừng tự hào về các thành tựu của mình hay của người khác, nhưng hãy dâng lời cảm tạ Chúa. Đồng thời, hãy khoe mình về những gì Chúa ban cho mình. Điều đó đem đến sự khích lệ cho chính mình và người khác. Xin Chúa cho chúng ta luôn học lời Chúa mỗi ngày để sống theo lời dạy của Chúa, cùng nhau cộng tác và giúp nhau hầu việc Chúa, chứ không nhìn nhau rồi so đo, kèn cửa, hơn thua nhau. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 10, từ câu 12 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 56 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh tôn. Con xin dâng lên Chúa sức sống đời con. Xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối. Xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh yêu. Con xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giê-xu ngự trị trên đời sống con. Xin Ngài hằng cai quản lòng con. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa. Xin cho con một lòng tôn thờ Cha. Xin cho con một lòng sống bên Ngài. Xin cho con một lòng tin trung trọn đời. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh tôn. Con xin dâng lên Chúa sức sống đời con. Xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối. Xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh yêu. Con xin dâng lên Chúa ca tụng.